Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các anh chị, thì hôm nay buổi sáng nay thì tôi xin tiếp tục xin phép thảo luận với các anh chị một trong những cái nội dung mà trong chương trình hội thảo của mình, đó là cái thuốc bảo vệ thực vật. Thì như các anh chị biết thì gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta thấy là cái vấn đề an toàn thực phẩm, đó là cái ngộ độc thực phẩm, tuy nó không có thường xuyên nhưng mà nó đang ở mức cảnh báo cao. Đó là nhiều cái trường hợp ngộ độc thực phẩm, các cái bếp ăn công nghiệp xảy ra cái ngộ độc thực phẩm hàng chục công nhân. Và cái việc mà xuất khẩu cái rau quả thì bắt buộc khi mà tham gia cái sân chơi chung, đó là khi mà chúng ta tham gia cái WTO thì chúng ta phải bắt buộc phải chấp nhận các cái yêu cầu kỹ thuật của cái nước nhập khẩu rau quả. Thì một trong những cái yêu cầu về cái an toàn thực phẩm mà họ đưa ra đó là các tiêu chuẩn về GAP. Chẳng hạn như trên thế giới thì người ta áp dụng cái tiêu chuẩn Global GAP. Hoặc là một số nước người ta cũng có các tiêu chuẩn riêng, chẳng hạn như là China GAP hay là Thái Lan GAP hay là Việt Nam chúng ta thì có là Việt GAP. Và các cái tiêu chuẩn, đặc biệt cái tiêu chuẩn Global GAP đó là ngoài cái tiêu chuẩn để cho nhằm cái mục đích là giúp cho cái người sản xuất đảm bảo được cái chất lượng an toàn thực phẩm, cũng như là bảo vệ cái môi trường và cái đa dạng sinh học. Và đó cũng là một trong những, người ta đặt ra cái tiêu chuẩn đó cũng là một cái rào cản kỹ thuật để cho các cái nước muốn xuất khẩu cái sản phẩm rau quả sang các cái nước này phải chấp nhận các cái yêu cầu này. Thì trước cái thách thức đó thì Việt Nam chúng ta từ 2008 đã ban hành cái tiêu chuẩn Việt GAP. Trước đó thì Việt Nam cũng đã áp dụng cái tiêu chuẩn đầu tiên, đó là cái UGF GAP. Sau này là cái Global GAP ở trên cái nhiều, rất là nhiều cái chủng loại cây ăn quả khác nhau, kể cả rau và quả, chẳng hạn như là thanh long, chôm chôm, xoài, cam sành, chẳng hạn rất là nhiều chủng loại cây ăn quả khác nhau. Thì một trong những cái yếu tố mà gây mất cái an toàn thực phẩm trên rau quả đó là phải kể đến một cái mối nguy mà hàng đầu, đó là về cái bảo vệ thực vật. Thì ở những cái nước tiên tiến người ta kiểm soát cái vấn đề này rất là nghiêm ngặt và rất là ít gặp cái trường hợp dư lượng. Nhưng mà một cái điển hình như là ở Việt Nam chúng ta, mà một trong những cái loại trái mà xuất khẩu nhiều nhất, chiếm cái tỷ trọng cao nhất trong cái ngành hàng quả, đó là cái quả thanh long. Tuy nhiên thì trên cái quả này, theo cái thống kê của Chi cục Bảo vệ Thực vật Bình Thuận thì người ta thấy trong năm 2011 có đến khoảng trên 12% cái mẫu được thu thập để kiểm tra cái dư lượng thì đều bị thấy được là khi sau khi phân tích dư lượng thì thấy là cái ngưỡng dư lượng tập trung ở cái gốc cúc trên thanh long chẳng hạn. Thì điều đó cho thấy là mặc dù có nhiều cái tiêu chuẩn được áp dụng ở Việt Nam cũng như kể cả địa phương hay chính quyền, kể cả nông dân, các tổ hợp tác quan tâm đến cái vấn đề dư lượng này nhưng mà nó vẫn diễn ra. Thì một trong những cái lý do tại sao mà nó nhiễm dư lượng đó là do rất là nhiều cái lý do khác nhau. Thì thứ nhất thì chúng ta có thể thấy đó là cái việc mà sử dụng thuốc không đúng cái đối tượng cây trồng. Thì cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam nữa rất đa dạng quý anh chị. Thì nếu mà chúng ta sử dụng không đúng cái đối tượng cây trồng, chẳng hạn như một cái loại thuốc bảo vệ thực vật người ta quy định sử dụng trên cây lúa chẳng hạn, một cái loại thuốc đó nó cho nhiều cái đối tượng cây trồng. Thì nếu mà chúng ta sử dụng trên rau quả chẳng hạn mà cái thuốc đó chỉ sử dụng trên cây lúa thì cái liều trên cây lúa chắc chắn nó sẽ khác cái liều trên rau và trên quả. Do đó nếu mà chúng ta sử dụng những cái loại thuốc này không đúng cái mục đích cây trồng thì nó sẽ gây ra cái dư lượng. Và nếu mà chắc chắn ở đây những cái gương mặt rất là quen, theo tôi cảm nhận được là rất là quen, là các anh chị đã làm ghép, đã có làm hoặc là đã tham gia rất là nhiều cái lớp thì các anh chị đã biết rồi. Thì gần đây nhất thì cái tiêu chuẩn lô vào ghép cái phiên bản 4 thì người ta rất là quan tâm đến cái vấn đề mà đúng cái đối tượng cây trồng này. Thì thí dụ như trước đây á, thì họ, các cái người đánh giá viên người ta còn cho phép đó là chúng ta phun trên cây ăn trái thì chúng ta có thể sử dụng các loại thuốc cây ăn trái trên cái cây trồng đó. Tuy nhiên thì đến bây giờ thì họ không chấp nhận nữa, và họ bắt buộc thí dụ như chúng ta đang làm ghép trên cây thanh long thì cái thuốc đó phải ghi là trên cây thanh long thì họ mới cho sử dụng. Thì các anh chị đây chắc đã có làm rồi, các anh chị đã biết rồi. Một cái yếu tố thứ hai đó là chúng ta pha trộn thuốc không đúng cách. Có nghĩa là có những cái loại thuốc nó khác cái tên thương phẩm nhưng mà nó cùng cái hoạt chất mà chúng ta cứ hòa trộn vào nhau. Như vậy thì nó tăng cái nồng độ lên, và khi mà phun như vậy thì nó cũng sẽ làm cho cái mức dư lượng nó sẽ gia tăng lên. Cũng như là cái thời gian cách ly không đảm bảo. Có nghĩa là người ta cho phép mình xịt thuốc sau 7 ngày, 10 ngày tùy theo mỗi cái chủng loại sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật khác nhau, thì nó có thời gian cách ly khác nhau, nhà sản xuất người ta ghi trên cái bao bì. Do đó chúng ta phải tuân thủ cái yếu tố này là cái thời gian cách ly phải đảm bảo, hoặc là chúng ta kéo dài cái thời gian thu hoạch ra để đảm bảo nhất là không còn dư tồn cái thuốc bảo vệ thực vật trên cái nông sản. Hoặc là cái thiết bị dụng cụ phun xịt không chuẩn, có nghĩa là các cái nhà thông thường những cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật thì người ta có bán kèm luôn cái dụng cụ, đó là cái sử dụng cái nắp cái chai thuốc bảo vệ thực vật, người ta là cái dụng cụ có vạch đông, thì chúng ta sử dụng các cái dụng cụ này thì được. Tuy nhiên thì phần lớn một số bà con nông dân thì chủ yếu là các, đặc biệt các loại thuốc mà dạng bột gói nửa ký, một ký, 100 gram, bà con thường hay lấy cái muỗng múc, như vậy thì nó không chính xác. Mà trong các tiêu chuẩn mà chúng ta đang áp dụng, chẳng hạn như là việc ghép hay lô banh ghép, thì cái điều này không được chấp nhận. Hoặc là trong đất thì chúng ta cũng có thể sử dụng một số loại thuốc hóa học, hay là chúng ta xả thuốc vô tình vào đất hay nguồn nước. Thì đặc biệt là khi mà sau khi phun xịt thuốc thì chúng ta xúc cái bình phun như vậy, thì chúng ta đổ xuống cái kinh, đổ xuống cái mương hoặc đổ xuống sông, và chúng ta lấy nước chúng ta phun lên, thì nó cũng, đó là một cái nguy cơ. Tuy nhiên cái nguy cơ này rất là thấp. Hoặc là cái kiến thức, cái hiểu biết về các cái đối tượng dịch hại của cái người nông dân ở cái mức độ tương đối. Do đó thì cái việc phun xịt thuốc nó cũng không có theo cái nguyên tắc được đúng. Hoặc là cái phụ thuộc vào cái đại lý. Một số bà con nông dân thì thường đa số ra cái đại lý bảo vệ thực vật để hỏi cái thuốc. Mình không có chủ động được trong cái biện pháp chúng ta quản lý. Do đó chúng ta chỉ hỏi đại lý cái loại thuốc nào. Và cái ông đại lý, ông chỉ bán theo cái điều kiện của ông có và cái hiểu biết của ông, thì cái này cũng là một cái mối nguy. Ngoài ra thì cái khả năng mà kháng cái sâu bệnh thì càng ngày nó cũng càng gia tăng, do chúng ta phun xịt thuốc không có đúng cách và cái phòng trừ dịch hại nó không đồng bộ. Thì trong cái 10 cái yếu tố trên thì khoảng 3 cái yếu tố đầu tiên đó là cái sử dụng thuốc không đúng đối tượng cây trồng, hay là cái pha thuốc không đúng cách và không có đảm bảo thời gian cách ly. Đó là 3 cái yếu tố rất thường xuyên xảy ra đối với cái vấn đề mà dư tồn cái thuốc bảo vệ thực vật trong cái nông sản. Thì lưu ý 3 cái yếu tố đầu. Thì để khắc phục, để giải quyết các cái mối nguy mà nó có khả năng nó gây ra cái yếu tố dư lượng trên cái nông sản, thì chúng ta cần lưu ý. Thì đối với các cái tiêu chuẩn mà sản xuất an toàn thì cái việc đầu tiên đó là cái người chủ nông hộ hay là cái người trực tiếp phun xịt thuốc trên vườn phải được tập huấn về các cái lớp kỹ thuật phun xịt thuốc bảo vệ thực vật. Thì khi mà hai cái chủ thể này khi mà được tập huấn về thì mới hiểu được đúng cái cách phun, cái phương pháp phun, thì cái yêu cầu như vậy. Và khi tham gia sản xuất theo cái tiêu chuẩn GAP thì bắt buộc hai cái đối tượng này phải có được cái giấy chứng nhận của cơ quan chuyên môn cấp sau khi đã được tập huấn đào tạo. Và để mà hạn chế cái việc sử dụng thuốc cũng như là đồng nghĩa với cái việc mà hạn chế dư lượng, thì cái việc mà tăng cường áp dụng các cái giải pháp, các biện pháp quản lý tổng hợp IBM trên cái sản xuất rau quả, thì đó cũng là một cái biện pháp nhằm góp phần giảm thiểu tối đa cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Cái sử dụng thuốc đúng đối tượng cây trồng theo đúng hướng dẫn ghi trên nhãn hoặc theo cái giấy phép có cơ quan, do cơ quan có thẩm quyền cấp, và cái số lần phun thuốc khống chế sao cho dư lượng thuốc không vượt quá cái mức dư lượng tối đa. Thì cái này có nghĩa là chúng ta phải áp dụng theo cái nguyên tắc 4 đúng và tuân thủ cái việc phun xịt thuốc theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Cũng như là để hạn chế cái việc mà dư lượng thì có thể là chúng ta phun cái liều lượng thấp hơn hoặc là chúng ta kéo dài cái thời gian thu hoạch ra để hạn chế tối đa cái vấn đề dư lượng. Ngoài ra đối với cái việc mà xuất khẩu rau quả thì cần phải có cái danh mục thuốc bảo vệ thực vật của cái quốc gia mà nhập khẩu sản phẩm của chúng ta. Cái này thì đặc biệt các cái nhà đóng gói, các nhà xuất khẩu phải rất lưu tâm tới vấn đề này. Tại vì mỗi giống như hôm qua một số giảng viên đã có thông tin đó, mỗi một cái quốc gia như vậy thì họ có một cái danh mục thuốc bảo vệ thực vật cho phép nhập vào cái nước đó cái sản phẩm. Do đó thì chúng ta hết sức cẩn thận, có những cái hoạt chất mà Việt Nam cho phép nhưng mà nước ngoài không cho phép. Chẳng hạn như vừa rồi thì mặc dù là cái chế phẩm sinh học, chẳng hạn như tôi nói cái chế phẩm Chitosan ở thị trường Việt Nam, thì cái quy trình của viện trước đây thì khuyến cáo cái phun cái Chitosan này để ngừa một số cái bệnh trên thanh long. Tuy nhiên thì chúng tôi xem lại thì ở cái thị trường châu Âu người ta không chấp nhận cái Chitosan này, mặc dù nó là sinh học. Thì cái danh mục này phải thường xuyên được cập nhật các anh chị, tại vì nó thay đổi hàng năm. Ở Việt Nam cũng vậy, hàng năm thì chúng ta có cái hội đồng thuốc, người ta sẽ công bố những cái loại thuốc nào loại bỏ hoặc là cập nhật mới. Thì ở nước ngoài cũng vậy, người ta cũng có cái hội đồng thuốc, người ta cũng cập nhật cái danh mục cho phép. Thì tùy vào mỗi cái quốc gia xuất khẩu mà chúng ta phải cập nhật cái này rất là quan trọng. Và chỉ được pha trộn các loại thuốc bảo vệ thực vật khi chúng tương thích với nhau và ít có nguy cơ tăng cái mức dư lượng. Thì cái này các anh chị chỉ cần xem trên cái bao bì của mỗi cái sản phẩm thuốc thì người ta có hướng dẫn người ta. Nếu mà người ta không ghi gì chúng ta có thể phối trộn được, hoặc người ta có ghi không được phối trộn những cái loại thuốc nào với nhau thì chúng ta tuyệt đối không được pha trộn. Và đặc biệt là lưu ý là mặc dù cái thuốc bảo vệ thực vật nó có nhiều cái tên thương phẩm khác nhau nhưng mà nó có cùng hoạt chất, do đó khi mà phun xịt chúng ta hết sức lưu ý cái vấn đề này. Thì chúng ta khi mà chúng ta cộng lại với nhau như vậy thì nó sẽ tăng cái nồng độ lên và chắc chắn cái mối nguy về cái dư lượng nó sẽ xảy ra rất là cao. Cái đảm bảo thời gian cách ly từ khi phun thuốc đến khi thu hoạch, cái này là khuyến cáo là phải nên kéo dài hơn so với cái quy định thời gian cách ly của cái sản phẩm. Thì cái này rất là đáng lo ngại ở trên cái rau các anh chị. Quả thì tương đối, nhưng mà trên cái rau thì có khi đó là người ta phun rất là nhiều loại thuốc. Và như vậy thì do mình chưa có cái đầu ra ổn định, do đó phụ thuộc vào những cái người thu gom là chính. Và khi mà cái giá thị trường nó đẩy lên cao thì những người lái này yêu cầu phải cắt rau bán ngay, trả giá lên cao thì cái người nông dân sẵn sàng bán liền. Cái mối nguy rất là cao. Cái thiết bị phun xịt thuốc phải được kiểm tra hàng năm và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Cái này là một trong những cái yêu cầu bắt buộc của các tiêu chuẩn GAP. Thí dụ như các cái thiết bị phun xịt thuốc, cái bình phun hay là cái máy phun chẳng hạn, thì phải được kiểm tra, bảo dưỡng và phải ghi nhận vào cái hồ sơ trong cái hồ sơ nông trại ở mỗi cái thành viên sản xuất GAP. Và các yêu cầu nữa đó là cái việc mà rửa cái thiết bị phun xịt thuốc qua mỗi một lần sử dụng như vậy thì cái nước thải phải được xử lý làm sao không có gây ảnh hưởng đến cái môi trường. Chẳng hạn là chúng ta không được đổ trực tiếp xuống sông, kinh mương, thì chúng ta có thể là có một cái khu vực, cái bãi đất trống để chúng ta đổ ra, mà trong cái khu vực bãi đất trống này không nằm trong cái, có thể đã nằm liền kề cái khu vực sản xuất nhưng mà không có được trồng hay canh tác hoặc là chăn nuôi trên cái khu vực mà chúng ta xử lý thuốc và có cái biển báo ở đây. Và các cái hóa chất thuốc bảo vệ thực vật phải được bảo vệ trong một cái khu vực kiên cố an toàn và có cái chỉ dẫn trên cái nhãn nhằm giảm thiểu cái nguy cơ. Có nghĩa là người ta yêu cầu mình là phải có cái khu vực mà bảo quản cái thuốc. Thì bà con thường các anh chị làm ghép thì thấy làm cái kho phân thuốc á. Kho phân thuốc thì cái này là người ta không có nói bắt buộc mình phải xây cái kho, nhưng mà cái khu vực kiên cố thì bắt buộc mình phải làm cái kho thuốc. Giờ có những cái dấu hiệu để nhận biết, chẳng hạn mình phải để cái tên là kho phân thuốc có cái đầu lâu để nhận diện được đây là cái khu vực nó có cái mối nguy hiểm, có cái mối nguy cao. Và các cái hóa chất quá hạn hoặc bị cấm sử dụng phải được tiêu hủy đúng nơi quy định, cách xa khu vực sản xuất và phải được đặt cách ly với các loại hóa chất khác dễ dàng phân biệt. Thì cái trường hợp mà hóa chất quá hạn hoặc bị cấm sử dụng thì cái này rất ít xảy ra các anh chị. Tại vì thông thường như vậy khuyến cáo là mình nên mua đủ cái lượng sử dụng, và những cái loại thuốc mà không có cái tên Việt Nam, không có cái nội dung ghi chú thích về cái chữ bằng Việt Nam thì không nên sử dụng những cái loại thuốc này. Lưu lại hồ sơ sử dụng các hóa chất trên từng cái cây trồng, cụ thể là mình phải ghi tên hóa chất, ngày tháng sử dụng, địa điểm, cái liều lượng, phương pháp xử lý, thời gian cách ly và cái người phun xịt thuốc. Và cái kể cả cái hồ sơ mua cũng phải lưu y chang vậy. Và chúng ta phải cập nhật cái danh mục các cái hóa chất hiện hành cho phép sử dụng trên rau quả gieo trồng tại trang trại hoặc là cái điểm sản xuất. Có nghĩa là ngoài cái danh mục thuốc tại cái quốc gia mà tại Việt Nam chúng ta chẳng hạn, và cái danh mục thuốc mà chúng ta đối với các nhà nhập khẩu, xuất khẩu, và chúng ta ở cái nhóm đó, trường hợp đối với cái nhóm sản xuất thì đó là nhiều cái cá nhân với nhau thành một cái tập thể, do đó chúng ta phải có thống nhất với nhau về một cái danh mục thuốc bảo vệ thực vật chỉ sử dụng cho cái đối tượng cây trồng này, cho cái nhóm này mà thôi. Thì như vậy thì chúng ta phải có cái danh sách này cập nhật, và chúng ta chỉ được phép sử dụng những cái loại thuốc này trong cái danh mục này, ngoài ra không được phép sử dụng. Khi mà có muốn thay đổi, muốn cập nhật mới thì phải báo cho cái người quản lý nhóm, người ta sẽ cập nhật vào. Nếu mà chúng ta, mặc dù chúng ta sử dụng cái thuốc Việt Nam cho phép, nước ngoài cho phép, nhưng mà nó ngoài cái danh mục của nhóm thì cũng là cái lỗi. Nếu phát hiện dư lượng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật cho phép, tối đa cho phép, cần tiến hành cách ly cây trồng và điều tra nguyên nhân. Thì cái này có nghĩa là khi mà chúng ta phát hiện cái dư lượng trên cái sản phẩm chúng ta rồi thì tuyệt đối chúng ta phải ngưng thu hoạch, và chúng ta phải có cái biện pháp xử lý cái sản phẩm mà bị tồn dư lượng này. Thì tốt nhất là chúng ta đảm bảo thời gian cách ly. Nếu mà trong trường hợp có trục trặc về cái dư lượng thuốc thì chúng ta phải kéo dài thời gian, và chúng ta phải có những cái biện pháp cụ thể, chẳng hạn như là phải gửi mẫu đi phân tích để biết được cái dư lượng cái chất nào và phân tích cái lý do tại sao mà nó bị dư lượng như thế. Ngoài ra thì trong cái thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng có cái mối nguy về cái sinh học, đó là do chúng ta sử dụng cái nước bẩn, nước không sạch để chúng ta phun xịt pha với thuốc bảo vệ phun xịt. Thì một số cái mối nguy về cái sinh học trong cái thuốc bảo vệ thực vật đó là khi trong trường hợp mà chúng ta phun xịt thuốc trong vòng 2 ngày trước khi thu hoạch sản phẩm thì phải tiến hành đánh giá cái mối nguy ô nhiễm sinh học và lưu lại hồ sơ cái mối nguy nghiêm trọng này. Thì khi mà có nguy lớn về cái ô nhiễm sinh học, đặc biệt là cái nguồn nước không an toàn, thì chúng ta phải sử dụng cái nguồn nước sạch và phải được giám sát chặt chẽ, cần cái biên bản ghi lại kết quả. Thì cái này thường nó sẽ xảy ra đối với những cái trường hợp là chúng ta sử dụng cái nguồn nước gần những cái vị trí có cái khu vực mà chăn nuôi chẳng hạn, người ta thải cái nước thải ra, hoặc là gần cái khu vực mà cái khu công nghiệp nó thải nước thải chưa qua xử lý chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta gần những cái khu vực này chúng ta sử dụng cái nguồn nước ô nhiễm thì chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái sản phẩm. Những cái yêu cầu về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đó là tụ chung lại, chúng ta phải ghi chép tất cả đầy đủ các hồ sơ cũng như là mục đích sử dụng và cái ngưỡng nguy cơ của các cái loại thuốc này. Mỗi một cái ngưỡng nó có khác nhau. Và có cái áp dụng cái biện pháp IBM hay không? Cái này thì nó rất là quan trọng các anh chị. Cái IBM thì khi mà đặc biệt là cái tiêu chuẩn Global Gap thì cái IBM ngày càng trở nên cái những cái điểm mà người ta chính yếu người ta bắt buộc là phải có thực hiện. Và mỗi một năm như vậy, gần như là mỗi một cái phiên bản mới vậy thì nó đều đặt nặng cái phần IBM lên. Thì do đó khi mà chúng ta làm ghép theo cái dạng nhóm thì phải có cái biện pháp IBM nó đồng bộ với nhau. Nhiều người chịu trách nhiệm về kỹ thuật phải được tập huấn về IBM. Cái này tương tự các anh chị hồi nãy mình, các anh chị phải học có cái qua cái đào tạo về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, và cũng phải có cái lớp về IBM. Có lớp em thì cái này các cái đơn vị viện trường, kể cả Một số cái đơn vị chi cục bảo vệ thực vật trung tâm khuyến nông thì người ta vẫn đào tạo được cái này. Một số cái hóa chất thì khi mà chúng ta sử dụng nó cũng khó phân hủy trong đất, hoặc là cái hóa chất nó thải ra từ khu vực lân cận, hóa chất được sử dụng để phục vụ cho nông nghiệp hoặc công nghiệp. Thì một số trường hợp mà dẫn chứng cụ thể chẳng hạn như là các loại thuốc mà khó phân hủy, chẳng hạn như thuốc gốc clo hữu cơ hoặc lân hữu cơ mà chúng ta sử dụng, hoặc là cái sử dụng cái hóa chất để xử lý cái động vật, đặc biệt là những cái khu vực mà đã là cái khu vực chăn nuôi trước đây chẳng hạn, hoặc là chúng ta xử lý cái nhà xưởng, hàng rào, cột điện phải phun hóa chất diệt cái vi sinh vật, hoặc là địa điểm trước đây đã sử dụng cái gác đổ hóa chất của nhà máy hoặc trang trại, cái trang trại nằm sát nhà máy hoặc chất thải hóa học từ nhà máy đổ ra vào trang trại, hoặc là cái địa điểm trước đây nằm trong cái vùng chiến tranh từng bị rải cái chất độc màu da cam. Một số cái hóa chất có tồn tại, có thể tồn tại trong đất một thời gian rất dài, thậm chí đến 50 năm đối với một số trường hợp. Thì cái hóa chất mà khó phân hủy đây là các anh chị thường thấy trong một số cái tiêu chí trong GAP á, thì người ta là đánh giá cái lịch sử dùng đất trồng. Thì ngày qua có lẽ là anh Điền đã trình bày đó, thì chúng ta thấy là các cái hóa chất mà nó khó phân hủy trong đất thì chúng ta phải có đánh giá ngay từ ban đầu trước khi chúng ta chọn lựa cái vùng sản xuất theo cái tiêu chuẩn GAP, thì chúng ta phải lấy mẫu đi phân tích. Thì trước đây thì thường mình làm hai lần, nghĩa là phân tích một lần trước khi triển khai và sau khi triển khai. Nhưng mà sau này thì cũng chúng ta vì cái lý do là chi phí nó quá mắc là chúng ta có thể phân tích một lần, nhưng mà hên xui nếu mà lần sau mà nó bị nhiễm thì chúng ta không thể dời được cái địa điểm sản xuất. Do đó thì thường nên là chọn hai lần phân tích, lần trước khi chúng ta chọn cái địa điểm này. Quyết định là chúng ta chọn cái địa điểm này sản xuất thanh long, sản xuất cây ăn trái, rau màu đó, thì chúng ta phải lấy mẫu phân tích liền. Cái việc mà lựa chọn cái hóa chất sử dụng theo cái tiêu chuẩn GAP á, thì không được sử dụng các hóa chất bị cấm ở châu Âu trên những cái cây trồng mà chúng ta sẽ xuất khẩu sang châu Âu. Thì chúng ta lưu ý, chúng ta phải có cái danh mục này để chúng ta biết được cái hóa chất nào bị cấm. Và khi sử dụng thuốc cần có sự cố vấn của cái nhà chuyên môn. Đây là một cái điểm hết sức đặc biệt trong cái sản xuất an toàn, kể cả việc ghép hay là cái lô mình ghép, thì người ta cần phải có một cái người kỹ thuật viên. Thì cái người kỹ thuật viên có thể là trung cấp nông nghiệp hoặc là kỹ sư nông nghiệp càng tốt, hay trên nữa thì càng tốt. Thì cái người này sẽ có nhiệm vụ giúp hỗ trợ cho cái cá nhân hay là cái nhóm nông trại sản xuất theo cái tiêu chuẩn an toàn. Tại vì bởi chính những cái người này, người ta có cái trình độ chuyên môn, người ta am hiểu về cái lĩnh vực bảo vệ thực vật, thì người ta sẽ cố vấn cho cái nhóm để có cái việc sử dụng thuốc nó đúng hơn. Nếu nhà vườn tự lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật thì phải có kiến thức trong việc sử dụng, có nghĩa là chúng ta phải được tập huấn kiến thức sử dụng, thì chúng ta được qua cái đào tạo, chúng ta có được cái giấy chứng nhận đào tạo thì chúng ta sẽ sử dụng được sử dụng. Phải biết quy trình sử dụng thuốc cụ thể cho từng loại nông dược và cây trồng. Thì cái này thì các cái tài liệu thông thường các tài liệu trên cái bao bì thuốc người ta có ghi hướng dẫn, trên cây lúa sử dụng bao nhiêu, trên cây ăn trái sử dụng bao nhiêu, trên cây công nghiệp sử dụng bao nhiêu ha. Thì cái này chúng ta đều có những thông tin trong cái bao bì thuốc. Thì ngoài ra các cái hóa chất khác ngoài cái thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta thường thấy để phục vụ cho cái sản xuất nông nghiệp đó, chẳng hạn như là xăng, dầu, nhớt chẳng hạn. Thì cái này thì trên cái hình ảnh thì chúng ta thấy được là những cái xăng dầu hóa chất, những cái xăng dầu nhớt chất tẩy rửa này nè, thì nó người ta để lộn xộn trong cái kho. Như vậy thì cái nguy cơ mà nó bị nhiễm chéo xảy ra trong cái kho này, hoặc là các cái dụng cụ thu hoạch để gần các cái hóa chất này, thì như vậy thì cái nguy cơ nó cũng sẽ xảy ra. Do đó khi mà chúng ta sắp xếp cái kho khi sản xuất theo GAP thì người ta bắt sẽ đánh cái lỗi ở chỗ này, chúng ta phải tách biệt ra. Và các cái nguyên nhân mà cái khả năng mà gây ô nhiễm đó là chủ yếu là do chúng ta để nó chảy tràn ra, hoặc là để gần các cái dụng cụ này, hoặc là có khi là nó chúng ta sử dụng các cái phương tiện, chẳng hạn như cái xe gùa này nó đựng các cái can dầu chẳng hạn, nhớt chẳng hạn, nó chảy ra cái xe gùa này và chúng ta tiếp tục sử dụng cái xe này để thu hoạch, thì vậy thì cũng là một cái mối nguy, nó gây nhiễm chéo. Khi mà sản xuất an toàn người ta không chấp nhận những cái trường hợp như thế này. Thì cái công việc mà ghi chép thuốc bảo vệ thực vật thì phải được tiến hành, đặc biệt là rất quan trọng phải ghi chép đầy đủ các cái chi tiết theo cái yêu cầu của cái tiêu chuẩn GAP. Chẳng hạn như chúng ta phải ghi chép là cái cái chủng loại giống cây trồng nào chúng ta phun xịt, hay là cái vùng mà chúng ta xử lý thuốc, chẳng hạn như khi mà sản xuất thêm nhóm thì chúng ta có thể là chia đặt mỗi một cái thành viên là một cái lô như vậy, thì chúng ta trong mỗi thành viên đó nếu mà cái diện tích lớn thì người ta sẽ chia những cái lô nhỏ nữa, do đó thì chúng ta phải cụ thể. Ví dụ như cái diện tích chúng ta 1 hectare thì chúng ta không thể phun xịt trong một ngày hết được chẳng hạn, thì nó phải chia ra từng cái khu vực, phải ghi cụ thể cái khu vực nào, cái ngày xử lý cũng như là cái tên thương mại, thành phần hóa học của thuốc, họ tên người phun thuốc, mục đích sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, người trực tiếp chịu trách nhiệm về kỹ thuật, tổng số lượng nông dược sử dụng, máy móc sử dụng phun, thời gian cách ly thuốc. Cái này là chắc chắn các anh chị làm ghép và đã biết rồi ha. Thì trong đây thì bắt buộc là phải ghi đầy đủ hết, đặc biệt là cái mục đích sử dụng, mục đích sử dụng thì phải ghi rõ ra. Thì thông thường bà con nông dân mình hay ghi là ghi gì? Trừ sâu, trừ bệnh, ghi chung chung vậy không được. Phải ghi trừ sâu gì, trừ bệnh gì thì người ta mới chấp nhận. Lưu ý trong cái phần mục đích sử dụng. Thì cái thời gian cách ly nãy giờ mình đề cập nhiều rồi ha. Thời gian cách ly, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà cái trái sắp thu hoạch thì chúng ta hạn chế tối đa cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Đặc biệt các loại thuốc trừ sâu thì nó có cái thời gian lưu tồn, thời gian cách ly xa, rất là xa, thậm chí có thuốc đến 14 ngày. Do đó chúng ta phun xịt hết sức cần lưu ý trong cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Cái sử dụng thuốc phun thuốc bảo vệ thực vật thì cái này là cái tiêu chuẩn, các cái tiêu chuẩn ghép á, thì người ta áp dụng chung, chẳng hạn logo ghép thì áp dụng chung cho trên toàn thế giới, còn cái việc ghép áp dụng ở quốc gia mình thôi. Thì ở cái mức mà nó cái mức chênh lệch giữa các cái nông hộ khác nhau thì người ta cũng sẽ có các cái phương, sẽ có thể hiện khác nhau. Chẳng hạn các cái hộ mà người ta có diện tích lớn, người có khả năng đầu tư, người ta sử dụng máy móc. Tuy nhiên người phổ biến của mình đó là cái sử dụng cái bình phun tay là chính. Trong cái trường hợp mà có cái máy móc phun xịt thuốc thì chúng ta phải bảo vệ trong cái điều kiện tốt, cũng như là có cái lịch bảo dưỡng, bảo quản cái máy này. Và cái khi mà phun xịt thuốc trên máy thì phải tuân thủ các hướng dẫn trên bao bì khi pha thuốc. Tại vì cái máy á, cái máy nó khác cái bình, thì người ta có những cái máy tiến bộ thì người ta có cái điều chỉnh được cái liều lượng phun, thì nó còn theo cái tốc độ của cái máy, cũng như là cái theo cái gió nữa. Thì trong cái máy người ta nó chỉnh được rất là nhiều cái khác nhau. Thì khi mà phun xịt thuốc tùy cái tùy theo cái chủng loại thuốc nữa. Thì ở nước ngoài thì người ta trên bao bì thì người ta có ghi rất là rõ, thì phun xịt máy thì sao phun ha. Một cái vấn đề nữa đó là cái việc mà thải cái nông dược dư khi mà phun xịt thuốc. Thông thường của mình đơn giản nhất là sao xúc bình xong đổ xuống mương hoặc đổ xuống kênh, vậy là xong. Bà con nông dân mình gần như là làm như vậy, hoặc là xả đại vô cái gốc cây nào đó gần nhà, vô cái bụi chuối hay gì đó ha. Chứ mình cũng ít có quan tâm cái việc này ha. Hồi nãy mình thấy là có một số cái loại thuốc mà nó lưu tồn trong đất rất là lâu, thì cái việc mà xả cái thuốc dư này vào trong môi trường thì nó gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến môi trường. Và trong cái sản xuất theo an toàn thì ngoài cái an toàn cho cái người phun xịt thuốc, người sử dụng, thì người ta rất lưu tâm tới vấn đề mà bảo vệ môi trường. Thì đối với cái vấn đề này thì người ta yêu cầu là phải tuân thủ đúng theo quy định quốc gia, phải thải bỏ nông dược dư. Có nghĩa là cái địa phương, cái quốc gia nào đó có cái quy định về cái việc thải nông dược này thì chúng ta phải tuân thủ khi mà chúng ta sản xuất theo cái tiêu chuẩn GAP. Hoặc là tất cả những người phun xịt thuốc phải được tập huấn để thực hiện theo bản hướng dẫn, bao gồm các cái mục sau. Chẳng hạn chỉ pha đủ cái lượng phun cho cái diện tích nhất định được tính toán trước. Chúng ta không nên pha dư, chúng ta nên pha tính toán. Tại vì cái kinh nghiệm của mình rồi, cái diện tích mình bao nhiêu đó, cái cây trồng mình bao nhiêu đó, thì chúng ta chỉ tính toán ở cái mức độ vừa đủ để phun, để tránh cái việc mà phải để dư thừa thuốc, phải đổ bỏ, nó ảnh hưởng đến môi trường. Nếu mà còn thừa một lượng thuốc ít sau phun thì lượng nước thừa này có thể được phun lên cho cây. Vì trước đây đã tính đủ cho cái diện tích này rồi nên không dẫn đến cái thiệt hại nào. Cái này có nghĩa là sao các anh chị? Khi mà thừa một cái lượng thuốc rồi á, thì chúng ta có thể phun lên lại cái cây đó, trừ trường hợp cái cây đó không có mang trái mang quả gần cái giai đoạn thu hoạch, để đảm bảo cái thời gian cách ly. Chứ nếu mà chúng ta phun lại một lần nữa thì nó cũng, cái nguy cơ nó cũng sẽ rất là có xảy ra. Hoặc là cái người ta đề nghị là khi mà yêu cầu là khi mà chúng ta xúc rửa, đặt yêu cầu đó, là phải xúc rửa 3 lần. Có nghĩa là đổ nước vô xúc rửa một lần, sau đó đổ ra, đổ nước nước sạch vô một lần nữa. Ba lặp lại 3 lần như vậy thì người ta mới cho rằng đó là mới sạch. Mặc dù chúng ta làm mấy lần cũng vậy, nhưng mà khi mà cái người đánh giá, người ta hỏi 3 lần là phải đúng 3 lần. Chúng ta trả lời 4 lần thì tốt không sao, nhưng mà 2 lần cũng không được. Phải là 3 lần, đó là cái, gần như một cái ngưỡng quy định. Và tất cả các thông tin về phun xịt thuốc thì phải được cập nhật vào trong cái việc nhật ký phun xịt thuốc bảo vệ thực vật. Về cái vấn đề mà phân tích dư luận thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta phải tiến hành phân tích dư luận thuốc bảo vệ thực vật hàng năm trên cái sản phẩm đăng ký theo cái tiêu chuẩn, tùy theo tiêu chuẩn mà chúng ta xuất khẩu. Châu Âu thì hàng năm thì như vậy, tối thiểu là một lần. Có nghĩa là cái này bình thường chúng ta phải phân tích một lần, ít nhất một lần. Tuy nhiên thì tùy theo cái mối nguy nó xảy ra như thế nào. Thí dụ như chúng ta xuất khẩu nhiều cái lô hàng khác nhau, hoặc là chúng ta sử dụng rất là nhiều cái loại thuốc khác nhau trên một cái năm, một cái mùa vụ vậy, thì cái nguy cơ nó sẽ trang đều với nhau. Và chúng ta phải có cái bản phân tích mối nguy ở cái thời điểm nào, ở cái lúc nào thì cái mối nguy này nó xảy ra cao nhất. Và chúng ta có thể kiểm soát cái mối nguy này bằng cách là khống chế cái việc phun xịt thuốc, hoặc chúng ta có thể phân tích cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Bình thường thì hàng năm một lần, tuy nhiên thì nếu mà cái việc mà dư lượng nó xảy ra liên tục như vậy thì chúng ta có thể phân tích tăng lên. Càng tăng lên thì càng tốt, có nghĩa là chúng ta kiểm soát được cái mối nguy này thông qua cái việc phân tích dư lượng. Trên một lần thì càng tốt. Mà thông thường như vậy thì gần như các cái nhóm sản xuất gáp thì đều phân tích chỉ một lần thôi. Chỉ một lần, tại vì cái chi phí phân tích thuốc nó cũng cao. Và phải có cái danh mục thuốc hóa chất cấm sử dụng ở cái nước mà nhập khẩu tại cái trang trại chúng ta. Và cái phòng thí nghiệm phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thì nó yêu cầu là cái phòng lab nó phải được cái chứng nhận, cái chứng chỉ là ISO 17025. Còn đối với cái việc mà cái sản xuất theo việc ghép chẳng hạn thì các phòng lab cũng phải đạt cái chứng nhận ISO này, cũng như là một số cái phòng lab mà được chỉ định của Cục Bảo vệ Thực vật thì chúng ta có thể gửi mẫu phân tích được. Và phải có cái hệ thống thu hồi sản phẩm khi dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu vượt ngưỡng cho phép. Có nghĩa là khi mà xảy ra cái dư lượng rồi thì chúng ta phải có cái hệ thống. Trong cái gáp thì thường thường chúng ta có cái thủ tục là truy nguyên nguồn gốc, khiếu nại của khách hàng chẳng hạn. Đó là những cái thủ tục để đáp ứng cái việc mà khắc phục cái lỡ mà sản phẩm chúng ta có cái dư lượng xảy ra thì chúng ta phải làm như thế nào. Cái việc mà lưu trữ và vận hành các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật thì cái này Cục Bảo vệ Thực vật họ có cái hướng dẫn cũng như cái văn bản về cái lưu trữ và vận hành. Này thường chủ yếu là các cái đại lý họ nắm rất là rõ. Còn thường cái gáp mình thì cũng phải biết cái này. Cái nhà kho phải vững chắc và thông thoáng. Mặc dù chúng ta xây cái nhà kho nó kiên cố rồi nhưng mà nó không thông thoáng cũng được các anh chị. Nên là chúng ta xây, nếu mà xây tường nó bít hết, nó không có cửa sổ, mình không có lấy sáng được thì cũng không được. Đảm bảo an toàn là chúng ta phải có cái ổ khóa chẳng hạn, làm bằng cái vật liệu chống cháy, đủ ánh sáng để đọc cái nhãn thuốc chẳng hạn, bảo quản riêng biệt với các vật liệu khác, vật liệu làm kệ không hút ẩm, có cái phương tiện pha trộn thuốc hoặc là chống cái rò rỉ đổ tràn của thuốc, thường xuyên kiểm kê cái danh mục thuốc và những cái hóa chất dạng lỏng thì để bên dưới cái dạng bột. Cái này chắc chắn là các anh chị đã biết rất là rõ cái phần này các anh chị. Thì trong hình ảnh đó, một số cái hình ảnh minh họa chẳng hạn là cái kho phân thuốc người ta có để cái đầu lâu. Hoặc là trong đó người ta sắp xếp các cái ngăn nắp khác nhau, những cái vị trí khác nhau chẳng hạn, những bình phun xịt thuốc phải để riêng, rồi phải có cái hố gác, có thùng gác, cũng như là có cái xô đựng cát chẳng hạn trong cái kho thuốc để chúng ta phòng chống cái rò rỉ thuốc trong cái quá trình mà chúng ta đo lường thuốc chẳng hạn. Và cái kho thuốc thì phải có biển báo nguy ha, biển báo nguy, hoặc là người ta có yêu cầu là phải có cái phương tiện phòng cháy, tủ thuốc y tế ha. Đa số của mình là chỉ có cái tủ thuốc y tế thôi, còn chủ yếu của mình là cát, sử dụng cát ha. Tủ thuốc y tế mà chúng ta đặt trong nhà chứ không phải đặt gần cái khu vực mà mà cái kho thuốc này nữa, hoặc là cái khu vực mà pha trộn thuốc, hoặc là cái gần cái nông trại, hoặc là trong cái kho thuốc này phải có một số cái thông tin rất là quan trọng để phục vụ cho cái việc chẳng hạn như là cấp cứu, chẳng hạn như là số điện thoại của cái cơ sở y tế gần nhất chẳng hạn, hoặc là cái số điện thoại của bác sĩ, hay là cái số điện thoại của ông chủ chẳng hạn, hoặc là các cái số điện thoại mà cấp cứu khẩn cấp chẳng hạn, 115 chẳng hạn ha. Về các cái bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật thì không được, tuyệt đối là không được tái sử dụng. Thì thường ở các anh chị trước đây cái mà tới bây giờ cũng vậy, cái thói quen của bà con nông dân là các cái, đặc biệt là các cái hũ chai lọ mà đựng cái phân bón lá rất là đẹp. Sau khi sử dụng hết cái phân bón lá này thì có thể sử dụng cho cái mục đích khác. Chẳng hạn là đựng đinh, đựng nhiều thứ khác nữa. Ha. Cái này thì trong cái sản xuất gáp an toàn người ta không chấp nhận cái này, không chấp nhận cái này. Mặc dù cái nó không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà người ta quy định là khi mà sử dụng qua cái thuốc bảo vệ thực vật hoặc là phân bón lá thì không được sử dụng cái này. Phải có nơi mà để bao bì trước khi đem đi xử lý, tránh nguy hiểm cho con người và môi trường. Phải có nơi thu gom bao bì rỗng, có biển báo nơi lưu trữ bao bì thuốc, cách biệt với cây trồng, hạn chế người và động vật qua lại. Có nghĩa là sao, người ta mình nói là mình phải thu gom các cái bao bì rỗng này có một cái vị trí đựng, và nó phải đảm bảo an toàn, không có gây ảnh hưởng đến con người, gia súc và cái môi trường. Nên là phải xây được cái hố gác, và trong cái hố gác này chúng ta có thể phân loại gác ra, chẳng hạn như là gác nào dễ đốt, dễ cháy, gác nào khó phân hủy, chai lọ thủy tinh để riêng, chai lọ bằng nhựa để riêng chẳng hạn. Và cái khi mà cái bao bì rỗng này họ cũng yêu cầu là khi mà chúng ta tập trung về, chúng ta phải xúc rửa, và xúc rửa nước 3 lần ha. Và những cái chai lọ này khi mà chúng ta tập chai lọ bao bì rỗng này, chúng ta phải tháo cái nắp ra trước khi mà chúng ta đem về cái khu tập kết, không để cái nắp, tháo cái nắp ra để riêng, hoặc là chúng ta để vô một cái bao gì đó để làm chi. Ví dụ như thấy nguyên cái chai riêng á, nguyên cái chai mà có cái nắp sẵn á, thì có thể đem về xài được. Còn một cái chai mà tháo cái nắp ra bỏ rồi thì không xài được nữa ha. Thì cái quy định mà tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật này các anh chị, thì tôi thấy cái này nó cũng tùy theo cái người đánh giá. Cái này cũng là một cái kinh nghiệm. Thì có người thì cho đốt, có người thì không cho đốt. Nhưng mà cái nguyên tắc chung á, các cái chai nhựa mà chúng ta đốt á, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường, cái sức khỏe của mình. Tại vì ở cái nhiệt độ bình thường thì mình đốt, mặc dù nó cháy, nó còn dính cục nhựa lại, thì bà con mình thấy nó tưởng đâu nó cháy vậy là không, nhưng mà nó sẽ không phân hủy được những cái loại thuốc này. Khi mà xử lý các cái bao bì, những cái loại chai này, thì người ta có một cái nhà máy chuyên biệt, người ta phải xử lý ở cái nhiệt độ cao như vậy, thì những cái chất mà nó còn nằm dính trong thuốc đó, trong cái bao bì này, nó sẽ không ảnh hưởng đến môi trường. Thì ở cái nhiệt độ trên 1.200 độ C đến 1.400 thì nó phân hủy được. Còn chúng ta đốt như vậy thì nó chỉ gây ảnh hưởng cho sức khỏe chúng ta thôi. Thì sẽ có người hỏi rồi, để vậy càng qua nhiều năm như vậy thì làm sao có chỗ chứa? Thì cái này một cái vấn đề hết sức là nan giải. Thì ở một số quốc gia, thì gần rất nhiều quốc gia người ta có cái quy định ràng buộc cái vấn đề mà sử dụng cái bao bì rỗng sau khi sử dụng thì phải được như thế nào, người ta có cái nhà máy xử lý, hoặc là phải có cái hệ thống thu gom lại. Còn chúng ta thì quăng xuống kinh, quăng xuống mương, găng quăng ra giường, hoặc là bán ve chai, đặc biệt là bán ve chai. Thì cái ông ve chai ổng gom về, ổng cũng có thể là ổng xé bao bì ra, và cái mũ này thường là đem đi tái chế trở lại, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Thì khi mà gặp một cái đồng nghiệp ở Thái Lan, thì cái ông này cũng dạng chuyên gia về gáp ở Thái Lan, thì tôi có hỏi ông. Thì trên cái hình giữa các anh chị, ở Thái Lan thì giống như trang Việt Nam mình, người ta không có cái hình thức thu gom giống như mình, đại khái giống như mình. Thì cũng quăng vậy đó, rồi thu gom gác. Ở Bình Thuận thì sao? Nông dân sản xuất ghép ở Bình Thuận, người ta ký hợp đồng với cái công ty thu gom gác đô thị. Thì cái ông này ông gom hết, không biết cái gác gì, ông cứ gom hết và đem về, thì chắc chắn mình không có nhà máy chuyên biệt xử lý, theo tôi biết tới thời điểm này. Thì cái hình chính giữa các anh chị, cái ông chuyên gia Thái Lan, thì ông có cho tôi một cái tấm hình. Thì ông nói là Thái Lan cũng vậy, họ đào âm xuống, họ xây cái hộc, họ để cái đó, để trên bề mặt đất thì nó bị choáng, nó choáng cái không gian, cái diện tích đó, thì họ xây âm chứ. Và hỏi tôi hỏi gì chứ, rồi nhiều năm nó đầy vậy sao, ông nói gì tiếp tục xây tiếp vậy đó, không cách nào chứ. Trong cái trường hợp ha, trong trường hợp mà chúng ta chưa có xử lý một cái việc làm thì rất là khó đó bà con nông dân mình, rất là khó ha. Đối với cái loại thuốc mà hết hạn sử dụng thì chưa có một hệ thống nào phục vụ cho việc loại bỏ các thuốc bảo vệ thực vật mà hết hạn sử dụng. Do đó thì chúng ta chỉ nên mua những cái loại hóa chất thuốc bảo vệ thực vật mà đã khẳng định cho đúng cái đối tượng cây trồng, và chúng ta mua đủ cái lượng thuốc mà để phun thôi, đủ lượng thuốc để phun thôi. Chứ đừng có để mà nó hết hạn sử dụng. Thông thường bà con mình hết hạn sử dụng đổ đại dưới gốc cây cũng pha sinh thuốc phun xịt đại thôi. Trước đây ha, nó là trước đây, còn đến bây giờ thì cái việc làm này thì nó gần như là không còn nữa rồi ha. Thì cái phần trình bày về thuốc bảo vệ thực vật của tôi xin hết, thì cảm ơn quý vị các anh chị đã lắng nghe.